Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mời đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tòa án Mỹ từ chối khôi phục lệnh cấm du hành của ông Trump. Biểu tình chỉ trích ông Trump bước sang tuần thứ ba. Không quân Iran tập trận phòng không. Chính sách hai con của Trung Quốc có thể quá muộn màng.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình chuyện tranh cãi về kế hoạch K5 của Việt Nam tại Campuchia. Anh Vũ gửi đến quý vị những thông tin về tân ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, một tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã từ chối lời đề nghị của chính quyền ông Trump về việc khôi phục ngay lập tức sắc lệnh hành chính của Tổng thống Donald Trump cấm việc du hành đến Mỹ từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số. Hồi đầu ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 2, tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco đề nghị chính quyền ông Trump và tiểu bang Washington đưa ra thêm các lập luận trước chiều ngày thứ Hai. Quyền Tổng Biện lý Sự vụ Noel Francisco lập luận trong buổi họp ngắn đêm thứ Bảy của chính phủ là thẩm quyền của Tổng thống phần lớn được miễn trừ khỏi sự kiểm soát tư pháp liên quan đến việc những ai có thể nhập cảnh hoặc ở lại trong nước. Vài giờ sau khi thẩm phán liên bang Hoa Kỳ James Robart ở bang Tây Bắc Washington tạm thời ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump về cấm người có thị thực từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, vị Tổng thống đã nhanh chóng tung ra những lời chỉ trích đối với ông. Ông Trump viết trên Twitter, đất nước chúng ta sẽ trở thành cái gì khi mà một thẩm phán có thể ngăn chặn một lệnh cấm du hành của Bộ An ninh Nội địa và bất cứ ai, ngay cả những kẻ có ý định xấu, cũng có thể đi vào Hoa Kỳ. Trước đó, cũng trong ngày thứ Bảy, ông đã gọi quyết định của ông Robart là nực cười và thề sẽ đảo ngược nó. Ông Trump cảnh báo rằng phán quyết này sẽ cho phép nhiều kẻ rất xấu xa và nguy hiểm đi vào nước ta. Hàng ngàn người biểu tình đã tuần hành hôm thứ Bảy gần tư dinh Mar-a-Lago, Florida của ông Trump, nơi Tổng thống đang nghỉ cuối tuần để phản đối sắc lệnh của ông giờ đã bị ngăn chặn. Cuộc biểu tình bắt đầu với cuộc tụ tập bên ngoài Trump Plaza ở khu West Palm Beach. Mọi người đã đi 3 km đến khu nghỉ mát Mar-a-Lago Trump, nơi Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đang tổ chức một buổi quyên góp. Sắc lệnh của ông Trump đã gây xáo trộn trong các cơ quan chính phủ và tòa án, đồng thời châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố của Hoa Kỳ và ở nước ngoài. Nó cũng đã dẫn đến việc sa thải quyền Tổng trưởng lý Hoa Kỳ Sally Yates, người đã từ chối bảo vệ sắc lệnh của Tổng thống trong bất kỳ vụ kiện tụng nào. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trong tuần thứ ba liên tiếp ở trên khắp Hoa Kỳ và ở những nước khác, nhắm mục tiêu vào các chính sách của ông Donald Trump cũng như chỉ trích thái độ của ông trên cương vị Tổng thống. Ở London, vài ngàn người đã tụ tập hôm thứ Bảy bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ, dương các biểu ngữ và hô khẩu hiệu chống ông Trump. Đứng ra tổ chức cuộc biểu tình là một số nhóm chống phân biệt chủng tộc và ủng hộ Hồi giáo. Các nhóm này đã lên án lệnh cấm du hành của Hoa Kỳ cũng như chính phủ của Thủ tướng Theresa May vì đã chần chừ quá lâu mới chỉ trích lệnh đó. Sau đó, trong cùng ngày, những người biểu tình đã tuần hành từ Đại sứ quán ở quảng trường Grosvenor tới phố Downing. Hàng ngàn người đã tụ tập bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ trong thành phố và diễu hành chống lại chứng sợ hãi Hồi giáo cũng như chống nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở Berlin, Paris, thu hút những đám đông nhỏ, mỗi cuộc có khoảng 1.000 người biểu tình. Ở Úc, khoảng 1.000 người đã tập trung ở thành phố miền đông Sydney để phản đối sắc lệnh hành pháp và kêu gọi các lãnh đạo Úc đóng cửa các trung tâm xử lý người tị nạn của nước này ở hải ngoại. Một nhóm nhỏ đã tụ tập ở bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Indonesia để phản đối lệnh cấm du hành. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy gần một nửa số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm và có sự khác biệt quan điểm rất rõ ràng về mặt đảng phái. Truyền hình của nhà nước Iran đưa tin không lực của vệ binh cách mạng của nước này đã tiến hành cuộc tập trận phòng không hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 2, bao gồm cả những vụ thử tên lửa và radar trên khu vực rộng 35.000 km2 ở tỉnh miền Bắc Semnan. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi chính quyền của ông Trump áp đặt những lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì một vụ thử tên lửa đạn đạo mà họ tiến hành hồi tuần trước. Một tư lệnh hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói Tehran đã tiến hành các cuộc tập trận với tên lửa và radar hôm thứ Bảy. Kênh truyền hình cho biết thêm là Phó Tổng thống Iran Eshak Rahangiri đã lên án cáo buộc gần đây của Hoa Kỳ đối với Tehran. Ông khẳng định rằng người dân Iran xem thường những cáo buộc đó. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã gọi Iran là nhà nước tài trợ lớn nhất cho chủ nghĩa khủng bố trên thế giới. Tuy nhiên, ông Mattis nhấn mạnh rằng Mỹ không dự định nâng tổng số binh sĩ Hoa Kỳ ở Trung Đông vào thời điểm này để đối phó với điều mà ông gọi là hành vi sai trái của Iran. Mặc dù vậy, Mỹ đã triển khai tàu chiến USS Cole ở eo biển chiến lược Bab al-Mandeb ngoài khơi bờ biển Yemen. Các quan chức của Afghanistan cho biết tuyết rơi dày đặc đã gây ra lở tuyết ập xuống một làng vùng xa xôi hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 2 ở tỉnh miền đông Nuristan, giết chết ít nhất 50 người, nâng tổng số người chết trên toàn quốc lên gần 100 người trong vòng 3 ngày qua trong các vụ thiên tai như vậy. Các quan chức địa phương xác nhận rằng một vụ lở tuyết khác đã ập xuống một ngôi làng gần như cùng một lúc ở khu vực liền kề Chitran ở phía bắc của nước láng giềng Pakistan, làm chết ít nhất 6 người. Cơ quan quản lý thiên tai nói có nhiều người chết trong 22 trong tổng số 34 tỉnh của Afghanistan là những nơi có lượng tuyết rơi dày chưa từng có. Họ cho biết thêm là hàng chục người đã bị thương và đã có thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Chính phủ Afghanistan tuyên bố Chủ nhật là ngày nghỉ toàn quốc sau khi tuyết rơi dày đã làm tắc đường, gây khó khăn cho việc đi lại. Chủ nhật là ngày làm việc bình thường ở Afghanistan. Trong năm 2016, số trẻ sinh ra ở Trung Quốc đã tăng sau quyết định mang tính bước ngoặt của nước này nhằm chấm dứt chính sách một con gây tranh cãi và cho phép tất cả các cha mẹ có hai con. Trong khi gần một nửa số 17,86 triệu trẻ sinh năm ngoái là con thứ hai, mức tăng này vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với kỳ vọng của các chuyên gia và các quan chức. Phóng viên VOA đã gặp một số người ở Bắc Kinh để tìm hiểu về tác động của chính sách mới. Chi phí nuôi một đứa trẻ ở Trung Quốc là một trở ngại lớn đối với nhiều người. Một người đàn ông họ Lưu nói ông và vợ đang cân nhắc sinh con thứ hai, nhưng họ cảm thấy gánh nặng quá lớn. Các gia đình ở Trung Quốc hàng tháng chi tới 1.000, 2.000 đô la, thậm chí hơn nữa, cho các lớp học ngoại khóa. Một người khác tên là James King, bố của hai con, nói ngoài việc chi tiền cho việc học hành và các hoạt động, còn có những việc khác cũng tốn kém. James cho biết đó là việc đi du lịch nước ngoài. Anh nói nhà anh cố gắng đi du lịch ít nhất mỗi năm một lần. James và vợ là Lucy đã sinh con thứ hai. Họ nói dù cũng tốn kém, song những lợi ích vẫn lớn hơn, Lucy chia sẻ. Trong tương lai, một người con phải chăm sóc bốn cha mẹ già, nhưng có một người anh em hay chị em, việc phân chia trách nhiệm sẽ dễ dàng hơn. Dù có dân số khổng lồ, Trung Quốc phải đối mặt với một vấn đề nhân khẩu học đang ngày càng lớn, đó là tình trạng lão hóa. Dân số trong độ tuổi làm việc của nước này đang giảm đi, cùng lúc số người nghỉ hưu tăng lên nhanh chóng. Các chuyên gia cho hay bắt đầu từ năm tới, có khả năng là số trẻ sinh ra sẽ giảm dần khi số phụ nữ đủ điều kiện để sinh con thứ hai sẽ bắt đầu ít đi sau khi có thêm nhiều phụ nữ sinh con hết tiêu chuẩn của họ. Đối với một số người khác, ngay cả việc sinh con cũng đã là một vấn đề. Anh Bái là một người đàn ông trẻ tuổi độc thân, đang làm việc trong ngành khách sạn ở Bắc Kinh. Anh có hai chị gái. Anh nói, cuộc sống rất căng thẳng. Nếu tôi có sinh con thì chỉ sinh một con là đủ rồi. Trai hay gái đều tốt cả. Giống như nhiều nước láng giềng châu Á, Trung Quốc có tỷ lệ sinh thấp. Cho đến nay, ngoài việc chấm dứt chính sách một con, chính phủ không có nhiều ưu đãi để khuyến khích sinh nhiều hơn. Và vì lý do đó, một số người chỉ trích nói rằng sự thay đổi về chính sách có thể là quá ít ỏi và quá muộn màng. Kazakhstan là chủ nhà của cuộc hòa đàm Syria hồi tháng 1, với kết quả là các bên đồng ý tăng cường một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, cuộc hòa đàm đã không bao gồm các nhóm Hồi giáo hiếu chiến. Việc đứng ra làm nước chủ nhà cho cuộc hòa đàm không chỉ là vấn đề uy tín đối với Kazakhstan, vì nước này cũng tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng lan rộng của Hồi giáo cực đoan ngày càng nhiều ở trong nước. Chính quyền Kazakhstan ước tính có hàng trăm công dân của họ đã gia nhập các nhóm Hồi giáo hiếu chiến ở Syria và Iraq. Họ nói rằng các cuộc tấn công khủng bố hồi tháng 7 năm 2016 là diễn ra theo lệnh từ Syria. Những vụ khủng bố đó là điều bất thường ở Kazakhstan. Alim Shalmentov, giám đốc trung tâm phục hồi chức năng Aknet, phát biểu nếu hòa bình được lập lại ở các vùng lãnh thổ của Syria và Iraq, điều đó sẽ làm trong sạch tình hình tôn giáo nói chung ở Kazakhstan. Trung tâm phục hồi chức năng Aknet của Kazakhstan hoạt động để tái hòa nhập những phần tử cực đoan trở về nước và khuyên bảo đối với những người muốn rời khỏi đất nước. Alim Shalmentov, giám đốc của trung tâm, nói: "Tư tưởng cực đoan lan truyền qua các trang web khủng bố quốc tế nước ngoài ảnh hưởng chủ yếu tới những người trẻ tuổi, những người đó dễ dàng tin những lời tuyên truyền như vậy." Nhà thờ Hồi giáo trung tâm của Astana có hoạt động truyền thông riêng của họ và phát đi đoạn video lên án những kẻ Hồi giáo cực đoan và khủng bố. Thầy cả Serik Bay Haji Oras ở nhà thờ Hồi giáo Sultan Khazret nói: "Mục tiêu của chúng tôi là phi cực đoan hóa cộng đồng của chúng tôi. Và để có thể làm điều đó, chúng tôi phải không ngừng theo đuổi một số hoạt động theo hướng này." Trong khi các mối đe dọa đối với Kazakhstan là tương đối nhỏ, chính quyền ở đây nói việc giáo dục thanh niên về Hồi giáo đích thực chính là điều trọng yếu để ngăn chặn sự lan truyền của chủ nghĩa cực đoan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tranh cãi về kế hoạch K5 của Việt Nam tại Campuchia. Trà My có bài tường trình. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các tranh cãi xoay quanh sự can thiệp quân sự của Việt Nam trong cuộc chiến giúp Campuchia đánh đuổi Khmer Đỏ sau 38 năm vẫn chưa nguôi lặng. Mới đây, lãnh tụ đối lập của Campuchia công khai tố cáo rằng Việt Nam đã chỉ đạo cho giới lãnh đạo Campuchia trong giai đoạn cuối thập niên 70, đầu những năm 80, sát hại chính đồng bào của họ. Ông Samransi hiện đang sống lưu vong tại Pháp. Mấy ngày qua đã lên Facebook nhắc lại thời kỳ lịch sử sau khi Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979, cáo buộc kế hoạch K5 của Việt Nam lúc đó đã cướp đi thêm nhiều sinh mạng của dân Campuchia thời hậu Pol Pot.
But any serious researchers would see that there is a part of Cambodia's history.
Bất kỳ một nhà nghiên cứu nghiêm túc nào cũng sẽ nhận ra rằng trong giai đoạn lịch sử Campuchia hồi thập niên 80 có một chiến lược được vạch ra để sát hại thường dân vô tội, giống như chế độ Pol Pot vậy. Xin quý vị hãy vào Facebook của tôi để xem tất cả những tài liệu, bài báo và sách vở tham khảo. Các nhà nghiên cứu có trách nhiệm phải phơi bày sự thật lịch sử đã bị quên lãng này ra ánh sáng. Lời của ông Samransi nói với VOA Việt ngữ. Khởi phát từ Hà Nội trong những năm đầu thập niên 80, kế hoạch K5 dần dần được đưa vào thực thi trước khi được áp dụng hoàn toàn tại Campuchia trong giai đoạn 1984-1988. Kế hoạch này liên quan tới việc khai hoang một dải đất dọc theo biên giới giữa Campuchia với Thái Lan để quân Khmer Đỏ không còn chốn ẩn náu, đồng thời gài mình bẫy để tiêu diệt và ngăn chặn tàn dư Khmer Đỏ trở lại lãnh thổ Campuchia. Phe chỉ trích kế hoạch này nói rằng nhiều người dân Campuchia được tuyển mộ từ các tỉnh để chuyển tới các khu vực dọc theo dải biên giới ấy để thực hiện công tác khai hoang, đối mặt với những hiểm nguy từ mìn bẫy, sốt rét, đói khát và lao động quá sức. Lúc kế hoạch K5 được áp dụng tại Campuchia, ký giả Kim Seman của bang tiếng Khmer đài VOA đang trong độ tuổi tiểu học. Bố anh là trưởng thôn, được lệnh từ cấp trên đi động viên dân làng tham gia kế hoạch K5. Anh Kim Seng cho biết, K5 có 3 mục tiêu chính: bảo vệ, xây dựng và khai hoang. Anh nói, dân bản địa không mấy ưa chuộng kế hoạch này, nhưng buộc phải tham gia. Lúc bây giờ, thanh niên 18 tuổi trở lên hoặc phải nhập ngũ hoặc bị đưa đi K5. Nhiều người tìm mọi cách gian lận tuổi tác để tránh né. Trở về từ K5, không ít người ốm yếu và bệnh tật. Anh kể. Giới cầm quyền ở Campuchia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Sen, người từng sang cầu viện Việt Nam đưa quân sang giúp Campuchia đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, cho rằng kế hoạch K5 đã giúp mang lại hòa bình và ổn định chính trị cho Campuchia. Trái lại, phe đối lập của Campuchia nói, sự thật đằng sau kế hoạch K5 là phía Việt Nam đã dùng lãnh đạo Campuchia, những người được Hà Nội đưa lên nắm quyền, tiếp tục chính sách sát hại chính người dân Campuchia, chẳng khác gì Pol Pot. Ông Hồ Bá Lộc là một sĩ quan quân đội từng chiến đấu ở Campuchia từ trước năm 1975 đến cuối năm 1981. Sau năm 79, khi Pol Pot bị truy quét ra khỏi Campuchia, ông Lộc nằm trong lực lượng tham gia giải phóng Campuchia trong vai trò trợ lý tham mưu tác chiến của lữ đoàn 127, vùng 5, Hải quân. Ông được đưa lên vùng biên giới Campuchia-Thái Lan, đảm nhận các công tác bao gồm nắm tình hình qua lại ở biên giới Campuchia, vận chuyển trang thiết bị, thay quân cho lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia. Ông Lộc nói, K5 là một chiến lược chung vì lúc đó Khmer Đỏ có các căn cứ đóng ở sát dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.
Nếu mà lơi lỏng, các lực lượng Khmer Đỏ đó lại đột kích theo các hướng biên giới dọc theo chiều dài giữa biên giới giữa Campuchia với Thái Lan, đột kích trở vào là do tình hình nó trở nên bất an. Cái việc giải mìn thì nó không chỉ có phía Việt Nam mà cả phía Khmer Đỏ, mà đặc biệt là Khmer Đỏ, mà trong đó bộ đội Việt Nam chết nhiều nhất. Trong cái tổng số 40.000 người đã chết trong cái cuộc chiến năm 1979 trở về sau biên giới, có rất nhiều người chết và bị thương. Bộ đội Việt Nam chủ yếu là bị thương và chết là do bãi mìn của Khmer Đỏ gài bẫy.
Sĩ quan này cho biết, từ tháng Giêng năm 1979, khi lực lượng Khmer Đỏ xem như hoàn toàn bị quét khỏi các cứ địa lớn ở Campuchia, Việt Nam đưa lực lượng biên phòng sang để giúp bộ đội biên phòng Campuchia hình thành lực lượng dọc theo đường biên giới Campuchia-Thái Lan với chủ trương ngăn chặn tại biên giới, không cho Khmer Đỏ trở lại lãnh thổ Campuchia. Ông Lộc nói,
di chuyển mà tàn sát lập ra để tàn sát ấy, hoàn toàn là lập luận hết sức vu cáo, nhằm vu cáo coi như khi bộ đội Việt Nam mục tiêu cao nhất là lập những cái khu an toàn để cho những người dân trở về, ngay cả những cái người lính đi lính của Khmer Đỏ, nếu mà người ta có nguyện vọng quay trở lại những nhân dân thì cũng đều được bảo vệ hết. Nhưng chính vì cái điều này ấy, lực lượng Khmer Đỏ nó trở về và nó gia nhập trở lại trong lực lượng của kháng chiến lúc bấy giờ của Hun Sen, có rất nhiều người là đội lốt, tức là cờ đeo đỏ, khi nó trở về mặc áo của người lính trong ngày đêm đấy thì nó quay trở lại, nó báo cho lực lượng cờ đeo đỏ vị trí đóng quân, những cái tuyến đường an toàn có thể nhập trở lại để mà đột kích lại các cái lực lượng quân đội. Đó cũng là cái khó khăn rất là lớn, mà chính vì điều đó nó tạo ra cái sự hy sinh mà sau chiến tranh nó làm trở thành một cái trở ngại cho bộ đội Việt Nam cũng như bộ đội Campuchia.
Chưa có đánh giá chính thức về kế hoạch K5 thành công hay thất bại, cũng không có thống kê chính thức số tử vong vì K5. Nhưng tờ Khmer Times trong tuần dẫn tin tức báo chí rằng kế hoạch này đã khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng, mà theo lời ông Samransi, trong đó có rất nhiều thường dân Campuchia, chưa kể số bị thương tật và tàn phế suốt đời. Người sĩ quan Việt Nam tham chiến tại Campuchia cho biết, sau giải phóng, phần đông dân Campuchia đã bị Khmer Đỏ lùa lên rừng, và chính lực lượng trong rừng là chiến tranh du kích. Ban ngày họ có thể là dân, đêm họ có thể trở thành lính của Khmer Đỏ. Thành ra, khó có thể xác định được có phải là dân hay không. Đó là thực tế chiến tranh. Tuy nhiên, ông quả quyết rằng, cả Campuchia lẫn Việt Nam lúc đó đều đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ dân, đưa những người sơ tán khỏi họa diệt chủng đang sống rải rác trong rừng hoặc bị Khmer Đỏ ép lên các vùng núi cao, trở lại các thôn làng. Không chỉ mục đích của kế hoạch K5, sự can thiệp quân sự từ Việt Nam cũng là một đề tài gây tranh cãi gay gắt lâu nay, được diễn giải khác biệt bởi giới phân tích chính trị, bởi phía đối lập, phe cầm quyền Campuchia lẫn người dân Campuchia. Bên tố cáo cho rằng quân đội Cộng sản Việt Nam mượn cớ giải phóng người dân Campuchia ra khỏi tay Pol Pot để xâm chiếm Campuchia, phục vụ mục đích bành trướng chủ nghĩa Cộng sản. Trong khi những người lính Việt Nam nói sự hiện diện của họ trên chiến trường Campuchia là đáp lời cầu viện, hầu ngăn chặn hiểm họa Pol Pot. Bởi lẽ, với cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 75 và một nền kinh tế kiệt quệ theo sau, dân Việt Nam chẳng ai còn muốn chiến tranh nữa. Dù chưa có câu trả lời thực chất về động cơ sự can thiệp này, nhưng một điều có thể ghi nhận rằng có sự thay đổi trong ánh mắt của nhiều người dân Campuchia đối với nước láng giềng Việt Nam.
Because the Vietnamese didn't go back after 5 years and they kept staying. That from that day on, then the...
Ký giả Kim Sang nói, sau 5 năm, quân Cộng sản Việt Nam không rút về mà cứ ở lại Campuchia. Đó là lúc tình cảm người dân Campuchia đối với Việt Nam bắt đầu thay đổi. Những người Việt từng hiện diện trên chiến trường Campuchia như anh Lộc nói.
Cũng như Mỹ thôi, người ta phải tính một cái chiến lược lâu dài. Khi mà Mỹ mà rút khỏi Iraq, Mỹ phải đảm bảo một cái chính quyền Iraq đủ mạnh. Mới đủ mạnh thì Mỹ mới có thể rút quân. Thì Campuchia cũng thế. Vào thời điểm đó, thứ nhất là lực lượng Campuchia chưa đủ mạnh. Lúc đó, các chuyên gia Việt Nam ở lại để giúp, mục đích là xây dựng cái chính quyền đủ mạnh, đủ có thể tự mình vận hành mà không bị sụp đổ khi mà chế độ Khmer Đỏ quay trở lại. Người Việt Nam hơn ai hết biết rõ chế độ Khmer Đỏ đó khi mà đã quay trở lại thì nó không chỉ là cái mối họa đối với cả người Campuchia mà nó còn là mối họa đối với cả Việt Nam.
Ngờ vực chính trị và tranh cãi lịch sử đã dẫn tới những lời kêu gọi tiến hành những cuộc nghiên cứu sâu rộng. Dù tới nay vẫn chưa có một công trình nào như thế, nhưng người sĩ quan tham mưu tác chiến trên chiến trường Campuchia này khẳng định, nếu Việt Nam buông lúc đó, Campuchia không có ngày hôm nay.
Thưa quý vị, ông Rex Tillerson, sau hơn 40 năm làm việc cho tập đoàn dầu khí ExxonMobil, mới đây đã được chuẩn thuận vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ hôm 1 tháng 2 đã chuẩn thuận người được Tổng thống Trump đề cử ra lãnh đạo Bộ Ngoại giao, có tiếng nói quyết định trong các chính sách đối ngoại của Mỹ. Ai cũng biết ông Rex Tillerson là cựu CEO của tập đoàn ExxonMobil, nhưng thực sự ông là ai? Mời quý vị cùng anh Vũ tìm hiểu những thành tích của ông trong sự nghiệp với Exxon và lý do vì sao ông gặp sự chống đối khá đáng kể tại Quốc hội trong tiến trình chuẩn thuận.
Và buổi tối ngày 1 tháng 2 vừa qua, ông Tillerson, 64 tuổi, tuyên thệ trở thành Ngoại trưởng thứ 69 của Hoa Kỳ tại phòng bầu dục Tòa Bạch Ốc. Tại lễ tuyên thệ, Tổng thống Donald Trump ca ngợi ông Tillerson là người hiểu rõ tầm quan trọng của việc củng cố mối quan hệ các đồng minh và hình thành các mối quan hệ đồng minh mới hầu có thể đảm bảo các lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ và sự an toàn của người dân Mỹ. Ông Trump nêu rõ mục tiêu của ngành ngoại giao trong giai đoạn tới như sau. Đã đến lúc chúng ta phải đề ra mục tiêu rõ ràng về mặt đối ngoại để có một cái nhìn mới về thế giới xung quanh, để tìm kiếm giải pháp mới dựa vào sự thật có từ xa xưa. Tại buổi lễ tuyên thệ, ông Tillerson cam kết sẽ đại diện cho các lợi ích của tất cả những người dân Mỹ trong mọi hoàn cảnh. Ông Tillerson đã được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách những người quyền lực nhất thế giới vào năm 2015. Phát biểu trước khi chuẩn thuận ông Tillerson, thượng nghị sĩ Bob Corker thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang Tennessee và đồng thời là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói ông tin chắc rằng ông Tillerson sẽ là một nhà lãnh đạo hiệu quả khi phục vụ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Tillerson lãnh đạo một tập đoàn toàn cầu với 75.000 nhân viên, có mối quan hệ sâu sắc trên thế giới và hiểu được vai trò quan trọng của lãnh đạo Mỹ. Ông ấy đã cam kết bảo vệ các giá trị Mỹ và phục hồi uy tín quốc gia bằng cách củng cố các mối quan hệ đồng minh đã có và xây dựng quan hệ với các đồng minh mới. Hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 2, ông Tillerson đã đến gặp nhân viên Bộ Ngoại giao, nơi mà nhiệm vụ đầu tiên của ông có lẽ là tìm cách hạ nhiệt bầu không khí, đang trở nên căng thẳng sau khi gần 1.000 nhân viên đồng ý ký tên vào văn thư nội bộ bày tỏ quan điểm bất đồng và phản đối sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Sắc lệnh này ra lệnh tạm thời đình chỉ chương trình tị nạn, đồng thời cấm cửa di dân đến từ 7 nước Trung Đông và Châu Phi, nơi đa số dân theo Hồi giáo, không được nhập cảnh vào Mỹ. Phát biểu trước các nhân viên ở Bộ Ngoại giao, ông Tillerson không trực tiếp đề cập đến bức thư bày tỏ bất đồng ý kiến, nhưng ông khuyên nhủ các nhân viên hãy thích nghi với những sự thay đổi. Ngay sau khi được ông Donald Trump đề cử vào chức vụ Ngoại trưởng, ông Rex Tillerson nói tại một cuộc điều trần ở Washington ngày 11 tháng 1 rằng Mỹ sẽ ngăn chặn Trung Quốc lui tới các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây trên Biển Đông. Ngay từ đầu, ông đã thể hiện quan điểm cứng rắn trong vấn đề Biển Đông, như Hoa Kỳ phải ngăn cản Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông, cản Trung Quốc tiếp cận tới các đảo nhân tạo mà nước này đã bồi đắp và xây dựng một cách phi pháp. Lên tiếng tại Quốc hội Mỹ, ông Tillerson nói, chúng ta sẽ phải gửi đi một tín hiệu rõ ràng với Trung Quốc rằng, thứ nhất, họ phải ngừng việc xây đảo, và thứ hai, các ông không được cho phép tiếp cận các đảo đó. Là một đồng minh thân cận của Mỹ ở Đông Nam Á, Philippines lên tiếng ủng hộ ông Tillerson ngay khi ông còn là ứng viên Ngoại trưởng Mỹ. Ngoại trưởng Philippines Perpacto Yase ngày 14 tháng 1 nói với báo chí rằng Manila sẽ không ngăn Hoa Kỳ nếu nước này tính chặn không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Ông Yase nói, nếu quyền lợi quốc gia của Mỹ là ngăn chặn Trung Quốc chiếm đóng các cấu trúc đang bị tranh cãi ở Biển Đông, họ có quyền tự do làm điều đó bởi vì đây là các vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn ExxonMobil không nêu cụ thể ông sẽ làm gì để chặn Trung Quốc không cho tiếp cận các đảo mà nước này đã xây và gia cố, trang bị vũ khí và xây các đường băng trên đó. Phát biểu của ông Tillerson lập tức làm Bắc Kinh nổi giận, mở đường cho khả năng xảy ra đối đầu nghiêm trọng giữa Washington và Bắc Kinh. Hôm 13 tháng 1, tờ báo Hoàn Cầu của nhà nước Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ rằng chiến tranh sẽ bùng nổ nếu Washington chặn Bắc Kinh tiếp cận các đảo nhân tạo trên vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh tuyên bố họ có quyền tiến hành các hoạt động gọi là bình thường trong lãnh thổ của mình. Trong phiên điều trần hồi tháng trước, ông Tillerson tránh lên án những vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và Philippines. Và khác với quan điểm của ông Trump về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Tillerson thừa nhận biến đổi khí hậu là một vấn đề. Ngày 2 tháng 2, Phó Thủ tướng Việt Nam, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chúc mừng ông Rex Tillerson nhân dịp ông được Thượng viện Hoa Kỳ chính thức thông qua đề cử trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 1, Tập đoàn Dầu khí ExxonMobil và Tập đoàn Petro Việt Nam ký kết một hợp đồng khai thác dầu khí trên Biển Đông trị giá 10 tỷ đô la. Trả lời VOA Việt ngữ vào thời điểm ông Tillerson được đề cử làm Ngoại trưởng, Tập đoàn ExxonMobil cho biết, ExxonMobil đang tiến hành các hoạt động phát triển mỏ cá voi xanh theo một hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí thực hiện với Tập đoàn Petro Việt Nam vào tháng 6 năm 2009. Khu vực này theo Hà Nội là lãnh thổ không thể tranh cãi của Việt Nam. ExxonMobil tin rằng vấn đề chủ quyền là những vấn đề mà chỉ có các chính phủ mới có thể quyết định. Những vấn đề này không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của chúng tôi. Công ty ExxonMobil từng thăm dò và hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác mỏ khí đốt cá voi xanh ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mỏ này có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối. Theo giáo sư Thayer, ông Tillerson có thể đã biết về việc Trung Quốc đe dọa các công ty Mỹ nếu tham gia khai thác dầu khí trên các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Về phía Việt Nam, khi được hỏi về tuyên bố của ông Tillerson về vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 12 tháng 1 nói, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là mục tiêu và lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Ông Bình nói, chúng tôi cho rằng các bên đều có trách nhiệm đóng góp, mang tính xây dựng cho mục tiêu chung cũng như đảm bảo lợi ích chung. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam và các quan hệ quốc tế, nhận định với VOA rằng chính quyền của ông Trump cũng như những phát biểu về vụ tranh chấp Biển Đông của ông Tillerson cho thấy Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách xây trục sang châu Á, làm cho khu vực và Việt Nam có thể trở thành một điểm nóng. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội, nói với VOA rằng cả Tổng thống Trump lẫn Ngoại trưởng Tillerson đều nắm rất chắc những vấn đề liên quan đến Việt Nam, khu vực và Biển Đông. Ông Trường tin rằng họ sẽ kế thừa phát triển và đảm bảo những lợi ích của Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam. Ông Tillerson nổi lên như một ứng cử viên cho vị trí Ngoại trưởng trong một danh sách dài, luôn mở rộng và luôn thay đổi của ông Trump. Ông Tillerson từ lâu là một trong các nhà tài trợ cho đảng Cộng Hòa. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông đã tặng 50.000 đô la cho quỹ tranh cử tổng thống của ông Mitt Romney vào năm 2012 và 5.000 đô cho quỹ Right to Rise, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Jeb Bush vào năm 2015. Tuy nhiên, Hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang không hiển thị bất kỳ khoản đóng góp nào của ông Tillerson cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Ông Rex Tillerson giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn ExxonMobil từ năm 2006. Ông được cho là không có kinh nghiệm ngoại giao, nhưng có quan hệ kinh doanh với nhiều nước. Đáng chú ý nhất là Nga. Ông Tillerson nói ông đã quen biết ông Putin từ rất lâu. Tôi quen biết ông Putin từ năm 1999. Tôi có quan hệ thân thiết với ông Putin. Khi đề cử ông Tillerson, ông Trump nói, đối với tôi, điểm mạnh của ông Tillerson là ông ấy có quan hệ rộng lớn và ông ấy quen biết rất nhiều người. Ông Tillerson có nhiều hợp đồng làm ăn khổng lồ ở Nga. ExxonMobil và công ty dầu khí nhà nước lớn của Nga Rosneft đã lập 10 liên danh ở Nga kể từ năm 2011. Và năm 2013, ông Tillerson đã được đích thân Tổng thống Vladimir Putin trao huân chương hữu nghị. Mối quan hệ có vẻ thân tình của ông Tillerson với Tổng thống Nga đã làm nhiều nước đồng minh truyền thống của Mỹ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức NATO lo ngại trong bối cảnh Nga đang ráo riết vận động để quốc tế công nhận việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine gần đây.
Đứng vững trên đôi chân mình là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tình hình thế giới và khu vực đang có những thay đổi lớn đúng vào lúc mở đầu năm 2017 và năm Đinh Dậu. Có những nét lạc quan nói chung đối với nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Khi thấy có vẻ như chính quyền của Tổng thống Donald Trump có những đường lối có lợi cho đất nước ta. Đặc biệt, các chiến sĩ dân chủ cũng tỏ vẻ lạc quan hơn trước. Trước hết, chủ trương đối ngoại chính thức của chính quyền Trump được công bố là sẽ liên minh với Nga để tập trung, ngăn chặn, cô lập và trừng phạt Trung Quốc. Các nhà bình luận thời cuộc thế giới cho rằng, vào cuối thế kỷ thứ 20, Hoa Kỳ đã đi một nước cờ cao và táo bạo là liên minh với Trung Quốc để hạ bệ Liên Xô, làm tan rã phe xã hội chủ nghĩa, kết thúc thắng lợi một keo quyết định trong cuộc chiến tranh lạnh của thế giới dân chủ, ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Nay, là thêm một liên minh mới Mỹ-Nga chống Trung Quốc. Thái độ lạc quan này là có lý khi Trung Quốc đang cố ý khống chế, gặm nhấm lãnh thổ của nước ta, thực hiện chính sách bành trướng nước lớn qua một chính quyền tay sai có chung học thuyết và chế độ toàn trị độc đảng, hèn với giặc, ác với dân. Thái độ lạc quan này càng có cơ sở khi Tổng thống Trump coi Trung Quốc là kẻ thù chính của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh kinh tế, tài chính, thương mại. Khi Bộ trưởng Quốc phòng mới là tướng James Mattis tuyên bố Trung Quốc không có quyền chiếm đóng quân sự và không được tiếp cận các đảo nhân tạo trong vùng Biển Đông thuộc hải phận quốc tế. Khi Bộ trưởng Ngoại giao mới của ông Trump là ông Rex Tillerson, vốn là tổng giám đốc công ty dầu mỏ ExxonMobil. Và công ty này vừa mới ký với Việt Nam một thỏa thuận khai thác dầu trong vùng biển Việt Nam, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, có giá trị đến 20 tỷ đô la. Hơn nữa, Tổng thống Trump đã cử giáo sư Peter Navarro làm Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Hoa Kỳ khi ông là tác giả cuốn sách Led by China, vạch trần tội ác của Trung Quốc trong việc làm hàng giả, hàng nhái, hàng độc hại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế, phát minh, phá giá tiền tệ trong hối đoái, coi Trung Quốc là kẻ tử thù của Hoa Kỳ trong cuộc cạnh tranh kinh tế, tài chính và thương mại.
Nhưng mặt khác, chúng ta nên rất dè dặt đối với chính quyền của Donald Trump vì ông tính khí bất thường, khi nói thế này, khi nói thế khác, nói xong lại cải chính, như đồng bóng, tùy hứng, vội vàng hủy bỏ kế hoạch Obamacare, vội vàng rút khỏi TPP, thiếu cân nhắc kỹ càng, cứ như chỉ để dìm tổng thống cũ để làm nổi bật cá nhân mình. Điều rất nguy hiểm là ông Trump có thành kiến nặng không ưa, không gần giới trí thức, giới nghiên cứu khoa học, cũng định kiến nặng đối với giới báo chí truyền thông, đại diện cho công luận xã hội. Đây là thái độ không dân chủ, thiếu lắng nghe ý kiến khác mình, rất nguy hiểm ở người cầm quyền. Hơn nữa, ông chưa bao giờ nói rõ thái độ bênh vực quyền con người được ghi rõ trong các văn kiện, công ước của Liên Hiệp Quốc. Trong diễn văn nhậm chức, ông không hề nói đến vấn đề này. Đây vẫn là một lỗ hổng trong tư duy cầm quyền của ông. Lẽ ra, Bộ Chính trị hiện nay cần nghiên cứu kỹ đường lối chính sách của Tổng thống mới của Hoa Kỳ để có cách ứng xử thích hợp. Nhưng thay vì làm như vậy, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải chạy vội sang Bắc Kinh để nhận chỉ thị mới, mà nội dung rõ ràng là không được thay đổi lòng dạ trong tình hình đang biến động, khi Trung Quốc gặp nhiều nguy cơ mới, kinh tế khó khăn, quỹ dự trữ ngoại hối vơi nhanh, đồng tiền mất giá, Đài Loan ương ngạnh, Hồng Kông bất tuân. Không những vậy, ông còn ký 15 văn bản mà thực chất là 15 sợi dây trói chặt Việt Nam vào cỗ xe của Tập Cận Bình, không được buông lỏng.
Lúc này không có gì bằng đứng vững trên đôi chân của mình, hướng tới thời đại văn minh của loài người, có nghĩa là tự mình xây dựng nền dân chủ, tự giác tôn trọng các quyền tự do được ghi trong hiến pháp, tôn trọng quyền con người ghi trên các công ước của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tự nguyện ký tên tham gia, trả tự do cho mọi tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tôn giáo mà không do sức ép hay mặc cả kiểu mua bán nào. Với thái độ như thế, Việt Nam sẽ tận dụng được mọi hoàn cảnh thuận lợi đến từ mọi phía, từ chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc trong quan hệ kinh tế buôn bán cũng như ở Biển Đông, từ thế cô lập mới của Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, từ kinh tế tài chính của Trung Quốc sa sút đổ vỡ. Lúc này thái độ mong chờ ý lại vào Donald Trump để hy vọng Trung Quốc mau sụp đổ là lạc quan tếu, thiếu cơ sở. Thế của ông Trump không vững do dựa vào chủ nghĩa dân túy vừa mỹ dân, vừa tự kiêu tự đại không có dân ra gì, sẽ có thể bị vỡ mặt vì nhân dân phản đối, vì tự mình vi phạm hiến pháp và pháp luật. Tấm gương Richard Nixon bị quốc hội phế truất chức tổng thống sau vụ Watergate là một sự răn đe nghiêm khắc nhất. Hơn 1 triệu nhân dân thủ đô Washington DC, hơn 5 triệu nhân dân cả nước Mỹ biểu tình chống ông Trump ngày 21 tháng 1, phần lớn là phụ nữ, cùng giới báo chí, giới khoa học, giới nghệ sĩ tinh hoa, đã làm cho Trump không run thì cũng phải giật mình, không thể coi thường. Do đó đứng vững trên đôi chân dân tộc, nâng cao chính nghĩa chống ngoại xâm, đồng hành với thời đại, không đi dây nguy hiểm, tin ở mình, ở dân tộc mình, ở nhân dân mình là thái độ cần thiết, đúng đắn hơn hết của người dân Việt yêu nước lúc này.
Bài viết của blogger Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Nguyễn ở Bỉ hỏi, thưa bác sĩ, tôi có một vài thắc mắc, xin bác sĩ giải thích. Về nấm mốc, theo một số nghiên cứu thì các loại nấm mốc thường sinh ra những chất độc hại có thể dẫn đến những bệnh nguy hiểm. Không biết điều này có đúng hay không? Và nếu đúng thì ta có nên kiêng những thực phẩm hình thành từ nấm mốc như là dưa chua, giấm, da ua hay một số loại phô mai hay không? Về khoai tây mọc mầm, một số nghiên cứu cũng cho rằng củ khoai tây khi lên mầm thì rất độc, không nên ăn. Có phải tất cả những thứ đang lên mầm đều như vậy? Đậu phộng, hành, tỏi lên mầm có độc không? Giá cũng là thứ đang lên mầm, ta có được ăn không? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả Nguyễn Kim ở bên Mỹ, hỏi về nấm mốc và hỏi về cái vấn đề ăn khoai tây. Thì trước tiên tôi xin trả lời cái vấn đề nấm mốc. Thì vị thính giả hỏi rằng là theo một số nghiên cứu thì các loại nấm mốc thường sinh ra những chất độc hại. Thì nấm mốc tiếng Anh gọi là fungi, fungus hay là nấm đó, thì nó có thể sinh ra những cái chất độc tố gọi là mycotoxin. Myco có nghĩa là nấm, toxin cũng gọi là độc tố. Nhưng mà không phải là cái nấm mốc nào cũng sẽ gây ra độc tố. Thì có những cái chất có gây độc tố và những chất không. Và cái ảnh hưởng của những cái độc tố này trên sức khỏe của chúng ta nó có nhiều mặt. Có nhiều người người ta lo về môi trường trong một cái nhà đó có cái mốc nó mọc ở trong vách, hay là về thức ăn. Ở đây chúng ta chỉ bàn về cái vấn đề thức ăn thôi. Thì thức ăn nó có thể bị nhiễm các độc tố này, và trong cái trường hợp hiếm, xin nhắc lại đây thì cũng là hiếm, có thể gây ngộ độc ở người ăn. Ví dụ một trong những cái chất mycotoxin độc nhất là aflatoxin. Thì cái aflatoxin này nó liên hệ tới các thức ăn sản xuất ở những cái vùng nhiệt đới hoặc là hơi nhiệt đới một chút, subtropical, như là đậu phộng, bắp, pistachio hay là gia vị, ớt, tiêu. Ví dụ nếu mà cái chuyện mà nặng nề, kinh khủng thì ví dụ năm 2004 ở Kenya thì có 125 người chết và 200 người khác bị aflatoxin ngộ độc do là họ sợ mất cái bắp của họ. Họ hái cái trái bắp lúc còn non, chưa có tới đến đúng mùa lắm, lúc mà nó dễ bị nấm mốc và họ không có xài xịt thuốc để mà giết nấm. Thì một cái vụ ngộ độc hàng loạt như vậy đến 125 người chết. Ngoài ra ớt, tiêu, gừng khô nó cũng có thể dễ bị nhiễm nấm mốc độc. Thì ở Mỹ thì cũng như là nhiều nước khác thì có những cái biện pháp chính phủ họ theo dõi và kiểm soát cái mức những cái mycotoxin có thể hiện diện trong cái thực phẩm khi mà bán ra cho người ta ăn, hoặc là bán ra cho những cái thú, con thú vật, con pet nó ăn, thì người ta cũng kiểm soát những cái chất mức mycotoxin đó. Thì tôi chưa có nghe nói cái vấn đề này xảy ra tại Mỹ. Những cái ví dụ mà vị thính giả nêu ra là như là dưa chua, giấm, phô mai và yogurt. Thì theo như tôi hiểu thì những cái thức này nó không có phải là hình thành từ nấm mốc. Người ta không có dùng nấm mốc để chế tạo những cái chất đó, những cái thực phẩm đó. Ví dụ như trường hợp dưa chua, từng tiếng Anh người ta gọi là pickle. Pickle là bên Mỹ, pickle cucumber là dưa chua, hay là kim chi, hay là dưa cải. Thì lúc mà người ta làm dưa chua thì người ta ngâm vào nước muối. Từ tiếng Anh người ta gọi là nước muối này là brine, B-R-I-N-E. Hay là người ta ngâm vào giấm chua là vinegar để mà họ được lên men, có nghĩa là khi trong cái quá trình đó, những cái chất carbohydrate, những cái chất đường ở trong cái rau đó nó biến thành chất cồn, alcohol, và nó biến thành ra một cái số acid hữu cơ. Bởi vậy cái chất đó nó có những cái mùi đặc biệt của nó. Và các vi khuẩn nó sinh lactic acid chẳng hạn, nói chung từ tiếng Anh người ta gọi là lactic acid bacteria, LAB, thì nó có thể sống ở trong những cái môi trường này. Dù là cái pH, là cái độ acid của cái giấm chua, ngâm dưa chua như vậy, nó xuống cỡ chừng pH là 4.6. Và nhờ những cái chất chua đó, cái chất acidity đó, nó chế ngự những cái vi khuẩn khác, nó không có làm nhiễm vi trùng cho cái món ăn đó. Nói về cái vấn đề da ua chẳng hạn, thì trong khi mà người ta làm sữa chua hay là da ua bằng tiếng Pháp hay là yogurt bằng tiếng Mỹ, thì người ta xài những cái con vi khuẩn lactobacillus. Nghĩa là nó có sản xuất lactic acid. Nó biến cái đường lactose trong sữa, nó có cái đường lactose, nó cũng ngọt, nhưng mà nó không phải là cái đường như là đường mía mà chúng ta thường ăn, đó là đường lactose, một cái đường ở trong sữa. Thì cái đường lactose này nó được biến thành ra một cái acid, lactic acid. Và cái chất acid lactic này, nó tác dụng lên trên cái protein, lên trên cái chất đạm của cái sữa đó, cái casein của sữa đó, và nó tạo lên một cái chất sệt sệt và nó cho một cái mùi vị đặc biệt của yogurt. Và nói về phô mai thì phô mai cũng vậy. Người ta trong khi mà người ta sản xuất phô mai thì người ta lấy acid và ta lấy men từ bao tử của con bò, cái men này gọi là rennet. Và người ta trộn vô với sữa. Hoặc là nếu mà mình ăn chay thì người ta không có lấy từ cái men từ bao tử con bò mà người ta lấy từ một cái cây nào đó, cái thực vật. Thì những cái chất đó, cái acid với lại cái chất rennet đó nó vô, nó làm cái protein của sữa là cái chất casein nó đông cục lại, từ tiếng Anh ta gọi là coagulate. Và sau đó là người ta chế ra cái phô mai. Thành ra cái này người ta không có phải là từ nấm mốc ra mà chế tạo ra phô mai, mặc dù là một số phô mai nó có một cái lớp nấm bao bọc ở xung quanh trong một cái số mà đặc sản về phô mai. Thì nói tóm lại, có nghĩa là những cái vấn đề mà thức ăn mà chúng ta vừa nói thì cái cách mà người ta chế tạo không có dùng tới nấm mốc. Và tầm quan trọng cái nấm mốc nó gây độc ở trong thức ăn của chúng ta, thì trong những cái xứ mà như là Mỹ hay là châu Âu hay là Mỹ thì cái đó có cái hiện diện ở trong thực phẩm, thường thường được chính phủ những cái xứ đó họ theo dõi và họ kiểm soát. Bây giờ về câu hỏi thứ nhì, là vị thính giả hỏi về trường hợp ăn khoai tây mà bị ngộ độc. Thì trong một số cây gọi là từ tiếng Anh gọi là nightshade, night là đêm, shade là bóng, mà nói tên khoa học genus của nó là Solanum, thì tôi không biết tiếng châu Âu hay tiếng Pháp dịch cái từ nightshade là thế nào. Thì trong cái nhóm đó, trong nó có chứa một cái chất solanin, tên là solanin, viết là S-O-L-A-N-E-N. Nó là một cái chất loại alkaloid độc, giống như chất nicotine mà trong thuốc lá. Thì cái chất này nó ức chế một cái men của trong cái cơ thể của chúng ta, hay là bất cứ cơ thể của cái con thú vật hay gì đó. Thì nó tác dụng lên trên những cái cách mà di chuyển của cái kali potassium ở cái vi thể, di thể ở trong tế bào, nghĩa là nó can thiệp tới cái mức nội trong phía trong của cái tế bào của cái con thú vật hay là của người ta. Và tác dụng cái độc này nó giúp cho cái cây chống lại sâu bọ và nấm tấn công của nó, thành cái đó là một cái hình thức tự vệ của cái cây đó. Tác dụng ức chế cái acetylcholinesterase này nó cũng tương tự như là cơ chế của những cái thuốc trừ sâu mà chúng ta thường dùng ở trong nông nghiệp. Thì cái nhóm mà nightshade đó, thì trong đó có cái cây là cây khoai tây. Và chúng ta nên nói rõ ở đây, nó không có phải là cây khoai lang của chúng ta thường ăn, là bên Mỹ gọi là sweet potato, mà nó là potato, không có chữ sweet. Nó, cái giống của nó tên là Solanum tuberosum, là cái loại khoai tây mà ngày xưa Khả Luân Bố đem từ bên châu Mỹ đi qua châu Âu trước, rồi lần lần mới tới Việt Nam chúng ta. Thì trong cái khoai tây, củ khoai tây thường và nhất là trong cái cành lá khoai tây này, nó có một cái chất gọi là cái chất solanin hồi nãy mà chúng ta mới bàn đó, cái chất độc đó. Thì trong cái củ khoai, cái nơi mà nó nhiều nhất, có nhiều nhất cái chất độc đó là cái vùng ở phía dưới cái da của cái củ khoai. Thành ra nếu mà chúng ta gọt cái củ khoai ra thì cơ nguy nó ngộ độc nó ít hơn. Bình thường thì cái hàm lượng cái chất solanin ở trong cái củ khoai tây nó không có đủ gây ngộ độc cho người ăn. Theo một cái số tham khảo thì người ta nói là trong 100 gram khoai tây bình thường thì có chừng 8 mg chất solanin này. Mà cái liều độc thường thường trong một cái người lớn là chừng 2 cho tới 25, thì có nghĩa là chắc là chúng ta phải ăn chừng 200-300 gram khoai mà nó có solanin ở trong đó. Tuy nhiên khoai để lâu, ví dụ như cái khoai đó chúng ta ra phơi nắng, thì nó cũng là một cái yếu tố nó làm solanin nó tăng lên. Thay vì nằm ở trong bóng tối, thường thường chúng ta cất trong kho, nhưng mà đều chúng ta phơi ở ngoài, nó bị bầm dập, thì cái đó nó cũng kích thích cái sự gia tăng sản xuất cái chất độc tố ở trong cái củ khoai đó. Và những cái vùng mà đó thì là những cái vùng cái khoai nó màu xanh. Nó màu xanh là vì trong nó có chlorophyll và cái sản xuất của solanin nó tăng ở trong cái vùng đó. Những cái khoai nó mọc mầm là trong cái mầm đó nó cũng có solanin nhiều. Và đó là những cái vùng như là khoai màu xanh hay là khoai mọc, cái chỗ nó mọc mầm thì chúng ta không có được ăn những cái vùng đó. Thì ít lắm cũng phải cắt bỏ những cái vùng đó đi. Và tất nhiên là cái chuyện gây độc này nó không có liên hệ đến những cái cây hay là những cái hạt nảy mầm khác như là đậu phộng, như vị thính giả nêu ra là đậu nó nảy mầm thành giá, thành hành tỏi trong cái mầm đó thì nó không có solanin, là tại vì nó không có thuộc giống như cái trường hợp của cái củ khoai tây. Thì đã nói về cái ngộ độc về solanin thì đối với người lớn, đến nếu mà nó lên tới 300-400 mg solanin trong một cái lượng mà nuốt vào thì có thể đe dọa tính mạng. Và cũng nên nói là cái chất solanin này mình có nấu nó hay là mình bỏ vào microwave hay là mình có luộc hay là mình có chiên thì cái lượng solanin nó chỉ giảm đôi chút theo thì nó vẫn còn đó và nó không có bị hủy hoại theo những cái cách mà mình nấu ăn như vậy. Và triệu chứng ngộ độc nó gồm có đau bụng, ói mửa, nhức đầu, đó là những cái trường hợp nhẹ nhẹ, những cái trường hợp nặng hơn. Người bệnh có thể có ảo giác là hallucination hay là mình thấy hai con người họ nở ra, cũng tương đương giống như là những cái người bị ngộ độc về cái thuốc xịt sâu bọ. Và trong một số trường hợp hiếm, nếu mà nặng quá thì có thể chết. Thì thường thường là muốn mà đi tới một cái mức độ như vậy thì người bệnh đó phải ăn thiệt là quá nhiều củ khoai. Mà những cái củ khoai đó do một cái lý do mà chúng ta vừa kể, nó có một cái mức solanin quá cao. Bây giờ nói về cái gia đình của những cái cây gọi là nightshade, mà trong đó có cây khoai tây, thì ngoài ra còn có cái cây cà chua. Thì cái cây cà chua, tomato, nó cũng thuộc về cái giống nightshade. Và trong cái trái đó, trái cà chua nó cũng có, trong lá cây thì nói là có là chắc chắn rồi, và chúng ta nếu mà ăn lá cây cà chua thì có thể bị ngộ độc. Nhưng mà trong trái cây cà chua thì nó có một cái alkaloid, nó cũng tương tự, nhưng không phải là đúng là solanin, nhưng mà nó tên là tomatin, cho chữ tomat, tomato là trái cà chua. Và cái chất tomatin này nó tương đối nó vô hại hơn và nó không có gây ra cái loại ngộ độc này, mặc dù là có một số nơi người ta báo cáo là có cái vấn đề với lại trái cà chua. Một trái cà khác mà chúng ta cũng đôi khi có thể ăn được gọi là trái cà tím, nhưng mà dân gian chúng ta gọi là cà dái dê, hoặc người tiếng Anh gọi là eggplant, là thành nó giống như cái trứng. Thì cái đặc biệt cái cây cà tím này á, nó chứa chừng 11 mg solanin, so với hồi nãy chúng ta nói là khoai tây thì nên chừng 8 mg, cái này chừng 11 mg. Thì nếu mà một cái người ăn, mình phải ăn cho tới chừng 30-40 trái cà tím này thì có thể là bị cái risk nguy hiểm vì cái chất solanin. Tuy nhiên cũng nên để ý là một số cái eggplant do một cái số chất protein ở trong cái chất đó nó dễ gây dị ứng, cho nên chúng ta phải phân biệt cái vấn đề mà cái người bệnh không có chịu cái chất đó ói mửa là gì về vấn đề dị ứng, chứ không có phải là vì do ngộ độc về chất solanin ở trong cái cà tím đó. Thì nói về solanin thì một số thầy thuốc gọi là alternative complementary alternative medicine, tạm nói là cái một cái thầy thuốc bên dân gian hay là lề trái ở bên Mỹ, thì người ta có một cái thuyết, người ta cho rằng là vì ăn những cái thức ăn từ các cây nightshade mà chúng ta nói ở trên như là khoai tây, cà chua, cà tím hay là luôn cả ớt chuông, tất nhiên là bell pepper, ớt Đà Lạt mà chúng ta hay gọi như vậy. Thì người ta nói những cái trường phái này họ cho là bệnh nhân vì ăn những cái thức ăn đó và hypersensitive, là họ quá nhạy cảm với cái chất solanin ở trong những cái chất đó, và họ hay bị đau nhức mãn tính hay là họ bị viêm những cái số bộ phận ở trong cơ thể. Và cái trường phái này, những cái bệnh nhân, bác sĩ này giống như những người đó họ thuộc ở trong trường phái như là herbal medicine, là họ dùng cái cây, lá cây để chữa bệnh, hay là những cái người homeopathy là họ dùng một cái chất độc thiệt nhà để chữa một cái bệnh mà có do chính cái chất độc đó gây ra. Thì những cái người đó nếu mà chủ trương họ tin như vậy thì họ sẽ cho bệnh nhân kiêng những cái thức ăn từ những cái cây nightshade, và họ biểu ví dụ như bệnh nhân của họ trong 6 tháng không có được ăn khoai tây, không ăn cà chua, không ăn cà tím và không có ăn bell pepper. Và một số người thì họ nói họ kiêng như vậy 5-6 tháng sau thì họ bớt đau nhức, họ bớt những cái viêm khớp. Ngoài ra thì một số thầy thuốc mà chúng ta nói là homeopathy là họ chủ trương là họ dùng một cái chất độc nhưng mà cái liều lượng rất là nhỏ để họ trị lại những cái tác dụng độc của ngay cái chất đó. Thì họ lại ngược lại thì họ lại dùng một cái liều rất nhỏ của những cái sản phẩm từ những cái cây trong cái nhóm nightshade để chữa bệnh những cái chứng mà đau nhức nói trên mà họ nghĩ là do thực phẩm này gây ra. Những cái tin tức đó thì chúng tôi chỉ nói để cho quý vị biết thêm một cái tin tức về ý thức về cái cách hành nghề của một số người bên Mỹ. Nhưng mà y khoa dọn chính ở bên Mỹ thì họ không có làm như vậy. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Một tuần sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump chào đón Thủ tướng Anh Theresa May, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc. Tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Tổng thống Trump gọi đây là mối ràng buộc kháng khít trong các lĩnh vực quân sự, tài chính, văn hóa và chính trị. Ông nói, cùng nhau Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là ánh sáng soi đường cho thịnh vượng và pháp trị. Mối quan hệ của hai nước chúng ta chưa bao giờ kháng khít hơn bây giờ. Hoa Kỳ và Anh quốc đều hiểu là chính phủ phải chịu trách nhiệm đối với mỗi người dân và chính phủ phải đại diện cho công dân của mình. Thủ tướng Anh cũng đồng thanh phát biểu rằng bà và Tổng thống Trump cùng chia sẻ quan điểm đặt quyền lợi của người dân bình thường làm trọng tâm và trên hết. Bà cũng nhắc lại mối quan hệ đặc biệt, ghi nhận là cả hai nhà lãnh đạo đều có tham vọng tiếp tục xây dựng mối quan hệ đặc biệt này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai nước. Bà nói, Anh Quốc và Hoa Kỳ đang thảo luận về cách thức đặt nền tảng cho một thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ và xác nhận những bước cụ thể vào lúc này để giúp các công ty của hai nước trao đổi và buôn bán với nhau dễ dàng và thuận tiện hơn. Một thỏa thuận thương mại như vậy sau cuộc bỏ phiếu quyết định rút Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, theo lời Thủ tướng May, sẽ gắn kết mối quan hệ thiết yếu giữa hai nước chúng ta, đặc biệt vào lúc Anh rời Liên hiệp Âu Châu và vươn ra toàn thế giới. Thủ tướng Anh cũng nói đến những lĩnh vực thỏa thuận khác, sự cần thiết phải tăng đôi nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo và ý thức hệ của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tầm quan trọng của NATO và liên minh quân sự này cần được vũ trang đầy đủ để chống lại chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh trên màn điện toán, cũng như chiến tranh quy ước. Bà hứa tiếp tục những nỗ lực để khuyến khích các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết chi tiêu 2% tổng sản lượng nội địa GDP cho quốc phòng, để gánh nặng chi phí được chia ra một cách công bằng, và chúng ta được trang bị thích ứng để cùng nhau đối phó với những thách thức chung. Tổng thống Trump nói với Thủ tướng May, chúng tôi mong muốn làm việc chặt chẽ với bà Thủ tướng vào lúc chúng ta củng cố mối quan hệ hỗ tương về thương mại, kinh doanh và ngoại giao. Thời điểm quan trọng đang ở trước mặt hai dân tộc và hai nước chúng ta.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận trong một cuộc phỏng vấn với Fox News dự kiến được phát sóng hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Trump nói tôi cho rằng hòa thuận với Nga thì tốt hơn là không có. Và nếu Nga giúp chúng ta trong cuộc chiến chống ISIS, đấy là cuộc chiến lớn, và chống khủng bố Hồi giáo trên khắp thế giới thì đó là một điều tốt. Liệu tôi có thân mật với ông Putin hay không, tôi cũng không biết nữa. Khi được hỏi về hành động tàn bạo của ông Putin trong quá khứ và làm thế nào ông Trump có thể tôn trọng ông ấy khi biết về những điều đó, ông Trump đã ví Nga với Hoa Kỳ. Theo các trích đoạn từ cuộc phỏng vấn, ông Trump nói có nhiều kẻ sát nhân, chúng ta có rất nhiều kẻ sát nhân. Quý vị nghĩ sao? Đất nước ta vô tội lắm chắc. Đáp lại những phát biểu này, lãnh tụ phe đa số Thượng viện Mitch McConnell nói trên CNN rằng ông không nghĩ rằng có bất kỳ sự tương đương nào giữa Hoa Kỳ và ông Putin. Một tòa án phúc thẩm của Hoa Kỳ đã từ chối lời đề nghị của chính quyền ông Trump về việc khôi phục ngay lập tức sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump cấm việc du hành đến Mỹ từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trong tuần thứ ba liên tiếp ở Hoa Kỳ và ở các nước khác, nhắm mục tiêu vào những chính sách của ông Trump cũng như chỉ trích thái độ của ông trên cương vị Tổng thống. Trong năm 2016, trẻ sinh ra ở Trung Quốc đã tăng sau quyết định của nước này chấm dứt chính sách một con. Trong gần một nửa của 17,86 triệu trẻ em sinh ra năm ngoái là con thứ hai, nhưng số này vẫn thấp hơn những kỳ vọng của các quan chức và chuyên gia. Cho đến nay, ngoài việc chấm dứt chính sách một con, chính phủ Trung Quốc không có nhiều ưu đãi để khuyến khích sinh nhiều hơn. Và vì lý do đó, một số người chỉ trích nói rằng sự thay đổi về chính sách có thể là quá ít ỏi, quá muộn màng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.